Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Y theo luật của Đức Phật để tu hành dưới cái sự hướng dẫn của ban chỉ đạo an cư thiệt hạ của thành hội, thì cố làm sao mà trong 3 tháng an cư chúng ta thực hiện được cái mục tiêu là thúc liễm thân tâm và trao dồi giới đức, siêng tu tăng vô lậu học. Đó là cái điều chính mà ban chỉ đạo an cư thiệt hạ của thành hội mong muốn ở trong ni chúng của tự nhiên thực hiện. Về cái phần mà siêng tu tam vô đầu học cũng như là trao dồi giới đức của chúng ta, thì quý vị luôn luôn cân nhắc làm sao mà chúng ta trở thành một con người đức hạnh ở trên cuộc đời theo lời di chúc của Đức Phật, chứ không phải là ta theo cái chủ nghĩa giáo điều của Ngài. Chúng ta biết đó, giáo lý của Đức Phật ví như ngón tay chỉ mặt trăng, hay nói một cách khác đi, là giáo lý đó giúp ta để ta trao dồi giới đức của chính mình, để trở thành một con người đức hạnh và trở thành Phật. Cái điều quan trọng ở đây là biết sử dụng giới pháp của Đức Phật đúng chỗ và đúng lúc. Thành nên đúng chỗ là ở tại trụ xứ của chúng ta, tại đất nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa của chúng ta. Và đúng lúc là cái lúc mà cả đất nước, cả dân tộc cũng như là thế giới đều hướng cái mục tiêu đi lên, lấy cái chủ nghĩa con người, lấy cái nhân bản làm chuẩn mực tu hành. Thì như vậy đó, cái đạo đức của chúng ta đây là nhằm xây dựng nên những con người mẫu mực cho nhân loại ngày nay. Thì đó là cái mục tiêu mà chúng ta thực hiện được. Thì con người mẫu mực này đó là gì? Thứ nhất đó, là chúng ta phải có lòng nhân ái. Mà lòng nhân ái này đó là chỉ cho cái lòng từ bi của Đức Phật. Đức Phật cảm hóa được tất cả mọi người là cũng vì cái lòng nhân ái của Ngài. Lòng nhân ái tức là lòng thương người. Tại vì Ngài tới với mọi người, Ngài tới với chúng ta bằng cái chân tình, do đó mà mọi người cũng như ngay bản thân chúng ta không bao giờ quên được Đức Phật. Thì ngày nay ta học Phật á, ta cũng đi theo cái con đường đó của Đức Phật và đạt cho được mục tiêu lấy lòng nhân ái mà đối xử với mọi người chung quanh chúng ta. Cái điều thứ hai là vì thương người cho nên nó tìm ra một cái cách mà giúp cho con người thăng hoa. Phật chúng ta là tìm con đường để mà giải thoát cho tất cả chúng sanh. Thì nói tới cái mục tiêu giải thoát quá cao cho nên chúng ta không thực hiện nổi. Nhưng chúng ta cũng làm một cái gì đó cho cuộc đời khi ta hiện hữu trên cuộc đời. Đó là cái việc thứ hai. Muốn thực hiện được điều đó thì chúng ta phải suy nghĩ, chúng ta phải cân nhắc thử coi trong hoàn cảnh của chúng ta và khả năng chúng ta có thể làm được gì cho đất nước này, cho dân tộc này và cho loài người khi chúng ta góp mặt ở trên cuộc đời. Cho nên cái học của chúng ta đây là nhắm vô cái chỗ đó, học những cái gì sử dụng được ích lợi thì đó là chúng ta học. Thì như vậy tu để trở thành người đức hạnh, học để trở thành cái người hữu ích. Trong mùa an cư kiết hạ này, tôi mong là trong ni chúng cân nhắc suy nghĩ kỹ lưỡng để chúng ta phát huy cái huệ học của chúng ta, tức là đủ sáng suốt, đủ thấy biết được những cái diễn biến ở trong xã hội chúng ta, mà tùy thân, tùy phận, tùy sức của chúng ta mà giúp đỡ cho tất cả những người chung quanh. Đó là cái mục tiêu an cư kiết hạ chúng ta. Thì cứ mỗi một lần an cư kiết hạ thì chư tăng ni của chúng ta phát triển thêm được trí tuệ, phát triển thêm được thể lực và sanh ra được nhiều công đức, thì nó mới có một ý nghĩa trong mùa an cư. Tôi xin thay mặt cho thành hội cầu nguyện hồng ân Tam Bảo gia hộ cho chư ni ở chùa Từ Niên luôn được an lành trong ánh hào quang của Đức Phật, phát triển được huệ học ở cái mức độ cao nhất mà quý vị có thể làm được. Nam mô Thượng Tinh Tấn Bồ Tát. Trước chúng ta bắt đầu học tới Bồ Tát Hạnh, mà Bồ Tát Hạnh ở trong Kinh Pháp Hoa này là đưa ra 6 vị Bồ Tát mà tiêu biểu để cho chúng ta nương theo đó tu hành. Thì đứng đầu ở đây giới thiệu chúng ta là Bồ Tát Dược Dương. Thì Bồ Tát Dược Dương kỳ trước quý vị học thì cũng thấy Ngài có những cái đặc tính để hành Bồ Tát Đạo. Thì bây giờ chúng ta muốn hành Bồ Tát Đạo thì cái chuyện quan trọng ở đây chúng ta cũng phải có những cái điểm như Ngài, hoặc là cái trường hợp nó tương tự như Ngài, giống Ngài thì mới có thể hành được. Thì Bồ Tát Dược Dương trước khi mà hành Bồ Tát Đạo, Ngài có những cái đặc tính nào? Suy nghĩ cân nhắc. Đương nhiên là Ngài có rất nhiều cái phương tiện để mà độ sanh, mà ở đây tôi đơn cử một số những cái phương tiện mà Ngài đã sử dụng. Nên cái thứ nhất ở đây là hiểu được lòng chúng sanh, cho nên muốn độ sanh là phải hiểu được chúng sanh, đó là cái điều thứ nhất. Cho nên quý cô đó, mà muốn hành Bồ Tát Đạo, muốn giáo hóa chúng sanh mà không hiểu được lòng của chúng sanh đó, thì cái này không thể giáo hóa được. Cái điều thứ nhất đó, cân nhắc, suy nghĩ mà hiểu cho được lòng người. Hiểu được lòng người thì mới giáo hóa được con người. Cho nên hãy ta hiểu được lòng người nào thì ta có thể giáo hóa được người đó. Còn ta chưa hiểu được lòng họ thì ta không thể nào giáo hóa được. Cho nên chỗ này đảm bảo là giải nhất thiết chúng sanh ngưỡng ngôn Đà La Ni. Đà La Ni là cái gì mà ở trong lòng của họ? Cái ngưỡng ngôn của họ, mà cái ngưỡng ngôn Đà La Ni là ngưỡng ngôn không nói ra, nó gọi là mật ngữ. Người ta không thể nói ra được hay là không nói ra được, thì cái đó trong lòng của ta mà mình hiểu, mà mình hiểu được đó, mình tới mình giải được cái đó cho họ đó, thì chắc chắn đó họ quý trọng chúng ta. Đó là điều thứ nhất mà Đức Phật muốn chúng ta bắt chước là chúng ta phải. Trước khi hành Bồ Tát Đạo thì chúng ta phải hiểu được lòng người trước. Mà hiểu được lòng người nào thì chúng ta mới nghĩ tới giáo hóa người đó. Còn chưa hiểu được họ thì chắc chắn là ta sẽ giáo hóa. Bây giờ cái khi mà hiểu được lòng họ, có thể là hiểu được cái yêu cầu của họ, hiểu được cái khả năng của họ. Cho nên hiểu được khả năng và hiểu được yêu cầu thì lúc bây giờ để chúng ta mới tới theo cái yêu cầu của họ và giúp cho họ phát triển khả năng, đó là hành Bồ Tát Đạo. Vì làm được như vậy thì mọi người mới muốn thấy chúng ta. Cho nên cái thứ hai chúng ta học ở Ngài Dược Dương là gì? Ta tới với những người mà muốn thấy chúng ta, Chứ ta không nên tới với những người mà không ưa chúng ta. Đó là cái điều thứ hai mà chúng ta thành hành Bồ Tát Đạo là tới theo cái yêu cầu của họ, chứ không phải tới theo yêu cầu của ta. Đó là điều thứ hai mà ta học được ở Ngài Dược Dương. Chỗ này nè, là mọi người muốn thấy Ngài Dược Dương là vì Ngài tới theo cái yêu cầu của họ. Ngài biết được cái khả năng của họ, Ngài giúp cho họ phát triển khả năng đó. Do đó mà họ muốn tới Ngài, họ muốn tìm Ngài. Thì ngày nay chúng ta thấy kỹ nữa nè, tất cả những người mà tầm sư học đạo, những người cầu thầy học đạo, người ta đi tìm hết non này núi kia, người ta đi từ nước này sang nước khác là cốt để tìm cho được cái người mà hiểu được khả năng của mình. Và người có khả năng khai thác cái khả năng của mình thì nơi đó ta mới có thể nương tựa Phật. Còn người không hiểu được khả năng của chúng ta và không có khả năng khai thác cái khả năng của chúng ta thì ta có nương với họ suốt đời ta không chẳng được gì đâu. Cho nên Ngài Dược Dương Bồ Tát là cái người biết được cái khả năng của chúng ta và người có khả năng khai thác khả năng của chúng ta, cho nên ta tới ta học ta cầu ở Ngài. Cái thứ ba của Ngài Dược Dương này là thiêu thân cúng dường. Cho nên thiêu thân cúng dường tức là làm đạo không tiếp thân mạng. Hành Bồ Tát Đạo là cái chính của nó là không tiếp thân mạng. Còn tiếp thân mạng, còn nghĩ tới cuộc sống của mình ấy, thì người đó khó làm nên thành được. Cho nên cái khi mà làm xong rồi, làm xong rồi đó, thì ở đây chúng ta thấy Ngài Dược Dương Bồ Tát là thiêu thân cúng dường. Cho nên thiêu thân cúng dường là thiêu nhục thân để tồn tại pháp thân. Cái điểm này là quan trọng nhất ở trong đạo Bồ Tát. Cho nên bỏ nhục thân để tồn tại pháp thân, cái chính của nó là chỗ đó. Tức là thiêu nhục thân đi để pháp thân còn mãi. Mà muốn thiêu cái nhục thân á, trước khi mà thiêu nhục thân á, thì có những cái động tác mà chúng ta phải làm trước. Cái động tác thứ nhất là gì? Chúng ta uống dầu thơm. Thành ra uống dầu thơm, mà dầu thơm này đó là không phải dầu thơm mua ở ngoài chợ Sài Gòn được. Nhớ cho mẹ. Thành ra nhiều Phật tử biết rồi ra chợ mua dầu thơm uống thì cái này chết đó. Mà chết như vậy đó thì pháp thân không sanh đâu. Thành ra uống dầu thơm này đó, cái hương này đó là chỉ cho hương đạo hạnh, hương giới đức. Cho nên tất cả cái đức hạnh của chư Phật trong mười phương đó, ta đem vào hết ở trong thân của chúng ta. Đem cái đó không? Khi mà đem vô hết trong thân chúng ta rồi là gì? Mọi người nhìn thấy cái thân ngũ uẩn này của chúng ta đó mà thiên hạ thấy đó là không Phật. Tại vì đó, ta đem cái đức hạnh của Đức Phật A Di Đà vào trong con người của chúng ta rồi thì mọi người nhìn thấy ta mà hình dung được Đức Phật Di Đà. Ta đem cái đức hạnh của Ngài Di Lặc đặt vào trong lòng chúng ta, mọi người nhìn thấy ta họ nghĩ là Ngài Di Lặc. Ta đem cái đức hạnh của Bồ Tát Quan Âm đặt vào trong người chúng ta thì mọi người nhìn thấy ta họ nghĩ tới Đức Quan Âm. Cái điều quan trọng là như vậy. Cái ý nghĩa uống dầu thơm ở đây là như vậy. Tất cả những cái danh hương, danh đức đem vào trong lòng chúng ta, đem hết rồi. Từ từ ở trong lòng đó nó hiện ra thân. Cho nên nhìn thấy được ta họ nghĩ là Phật Thích Ca, nhìn thấy ta họ nghĩ Phật Vô Động, nhìn thấy ta họ nghĩ Phật Di Đà, nhìn thấy ta họ nghĩ là Phật Quan Âm. Khi mà thấy như vậy đó thì cái trường hợp đó ta mới đáng để mà đốt thân. Thế nên đốt như vậy thì mới tỏa được hương thơm và mới biến thành pháp thân. Rồi nữa, cái khi mà đầy đủ được cái này rồi, ở bên trong được đầy đủ rồi, bây giờ thêm một cái nữa đó, là cái hiện thân ở bên ngoài là hiện thân tốt đẹp nhất. Đây ta bảo là hiện thân của chư thiên. Nên chỗ này đó là lấy áo của trời mà mặc vào cho mình. Một người muốn hành Bồ Tát Đạo, muốn đúc thân là phải làm như vậy. Ở bên trong của chúng ta là hương của chư Phật, ở bên ngoài của chúng ta đó là áo của chư thiên. Mà trên cuộc đời này đó là quý vị biết đó, cái đẹp nhất ở đây là tâm Phật và tướng trời. Cho nên tướng trời và tâm Phật, cho nên đó, mọi người đó thường cầu nguyện đó, chín phương trời, mười phương Phật, tám cầu ai. Thành ra cầu cho trời Phật phò hộ cho chư ni ở đây, cầu trời Phật phò hộ cho tất cả các Phật tử cho nên nghe pháp. Trên đời này không có cái gì hơn trời và Phật. Mà trong lòng chúng ta là Phật, ở ngoài thân chúng ta là trời thì còn gì nữa không? Đó là cái đỉnh cao nhất, cái lòng mong muốn, ước mơ của tất cả mọi người. Cái khi mà mọi người đều ước mơ được như vậy rồi đó, thì bây giờ nó ta nói với mọi người đây là nguyện thân không giữ được lâu nữa, cho nên cái này là đốt nó đi. Cho nên đốt cái thân đó thì pháp thân hiện ra. Cái điều quan trọng nhất là hành Bồ Tát Đạo. Cho nên khi thành tựu được cái thân như vậy thì đem cái thân này đốt đi. Mà đốt cái thân này đó, thì tất cả mọi người đều tiếc. Mọi người đều tiếc thì chính cái này ta tồn tại ở trong lòng của tất cả mọi người. Mà tồn tại ở trong lòng mọi người thì sắc thân không còn nữa, nhưng mà pháp thân hiện ra. Cho nên pháp thân hiện ra, cho nên đây mới bảo là dược vương Bồ Tát đó, lúc bây giờ là quá sanh. Tức là quá sanh chứ không còn sanh, thân sanh nữa. Thành hai cái này khác nhau. Là quá sanh, tự nhiên sanh ra ngồi kiếp dài như vậy. Giống như Đức Phật Thích Ca, chúng ta nó tự nhiên sanh ra đi bảy bước như vậy. Cái này nó là thuộc về quá sanh, pháp quá sanh, từ trong pháp mà sanh ra. Đó là cái mẫu thứ nhất mà chúng ta hành Bồ Tát Đạo, Đức Phật giới thiệu. Bây giờ nó qua tới cái mẫu Bồ Tát thứ hai mà chúng ta học đây nữa là Diệu Âm Bồ Tát. Sau Dược Vương Bồ Tát thì bây giờ tới Diệu Âm Bồ Tát, cũng là một Bồ Tát mẫu mà Đức Phật giới thiệu là. Thì mở đầu cái phẩm này chúng ta thấy Đức Phật giới thiệu cho ta một cách điều người. Cho nên bây giờ Đức Phật ngồi yên lặng, rồi từ bạch hào tướng phóng ra một đạo hào quang. Rồi trong lúc đó từ vô kiến lãnh tướng cũng phóng thêm một đạo hào quang. Tức là hai cái đạo hào quang, một là phóng ở vô kiến định tướng, hai là phóng ở bạch hào tướng. Hai cái luồng hào quang này đó, nó quyện lại với nhau mà nó đi về phương đông, cho tới một cái nước đó, nước Phật đó, tên là Tịnh Quang Trang Nghiêm, và nó chiếu thẳng vào trong thân của Bồ Tát tên là Diệu Âm. Thế nên kinh nó dạy như vậy. Thì bây giờ đó, cái này gợi chúng ta không cái ý gì. Cho nên đọc kinh Pháp Hoa là tìm cái ý của kinh, rồi là áp dụng trong cuộc sống của mình đó, thì cái này mới quan trọng. Chứ còn cứ đọc xuông qua đó, thì cái trường hợp này không có ý nghĩa. Cái này hàm chứa cái ý nghĩa gì bên trong. Cho nên cái thứ nhất mà chúng ta học ở đây đó là Đức Phật. Đương nhiên Đức Phật là bậc chí tôn, cái người mà cao quý nhất ở trên cuộc đời này. Nhưng mà muốn điều một người khác đó, thì Ngài cũng phải kính trọng người khác. Đức Phật thường giới thiệu với chúng ta cái vô kiến lãnh tướng mà hiện ra trên đầu đó là gì? Do cái kính trọng tất cả mọi người. Cho nên bây giờ trên đầu chúng ta chưa hiện vô kiến lãnh tướng, mà có những người hiện ra nhưng mà chưa có hào quang là vì lòng kiêu mạn chúng ta còn ít hay là nhiều cũng còn. Thành tôi nhiều hồi tôi kiểm tra lại, tôi thấy trong lòng tôi ấy, nhiều khi nó cũng còn xem thường người khác. Tại vì xem thường người khác cho nên trên đỉnh đầu không có hào quang, đỉnh đầu chưa cao lên được. Đó là một cái điều. Bây giờ đến Đức Phật đó, từ vô lượng kiếp, từ khi phát tâm Bồ Đề cho tới ngày thành Phật đó, là không dám xem thường ai hết. Cho nên này là chúng ta học ở phẩm thường bất khinh, chúng ta biết không dám xem thường ai hết, dù đó là tăng thường mạng thì sao nữa, dù đó là người dở, người điên, người ngu, người dốt, người gì vậy nữa, Ngài không bao giờ dám xem thường họ. Đó là một cái điều rất là quan trọng. Cho nên tôi nhớ có một lần, mà cái này tôi tự sám hối không, thành ra có một cái anh cùng điên, một anh say rượu, một anh gì đó tới đập cửa tôi, gọi mở cửa ra, mở cửa ra hỏi gì, xin tiền, xin tiền. Tôi cảm thấy bực quá, tôi giận quá, anh này cùng điên hỗn láo, giờ này tối rồi, tôi tự khởi lên tí niệm ác như vậy, cái tôi tự nhớ trở lại, à đây là cái tâm không tốt, giữ cái tâm này là không thành Phật. Thành ra tôi đập đập quay cái vô, kéo cái hộp rủ ra coi còn tiền không, lấy đem ra trả anh ta mà sám hối cái gì. Thành ra trả cái anh say rượu đưa anh, thì bây giờ anh giận tôi, anh cười sướng. Đó là cái hạnh của Đức Phật, có những cái rất là đặc biệt. Cho nên tôi nhớ trở lại và thường điện hòa cái khi mà còn sanh tiền, có một lần nữa ngày đi đâu về đó tôi không nhớ rõ, nhưng mà bây giờ cũng gặp một cái người ăn xin tương tự như vậy đó. Tới miếu áo hòa thượng, thành áo hòa thượng đó, mới mở cái cặp ra mà ở trong cặp không có tiền, và đưa tay ra nó chờ tôi một chút, biểu anh này chờ một chút. Thành ra hòa thượng đi lên ở trên phòng, rồi từ từ mở cửa ra, rồi lấy tiền, rồi chính đích thân đem xuống ở dưới đất mà cho. Cho nên những cái người mà chân tu, những người mà thật học tu Bồ Tát hạnh, họ có những cái điều mà chúng ta đáng kính ngưỡng. Cho nên Đức Phật không xem thường ai hết, dù người đó ở trong thành phần nào của xã hội, chúng ta luôn luôn kính trọng, nhờ kính trọng họ mà hiện lên vô kiến định tu. Cái thứ hai đó là cái tinh thần cầu học cầu đạo của Đức Phật đó không bao giờ biết mệt mỏi, không bao giờ biết mệt mỏi. Cho nên Ngài mới nói lại khi mà Ngài học đạo với Đề Bà Đạt Đa, tức là học đạo không biết mệt mỏi, cái tinh thần cầu học. Thế nên có hành hạ Ngài như thế nào đi nữa, nhưng mà có pháp đó, thì Ngài cũng học. Thế nên ở trong kinh Niết Bàn đó, bây giờ Đức Phật đó, dạy xoa mà dạy cho Ngài một câu kệ, Ngài sẵn sàng hy sinh thân. Đề Bà Đạt Đa đó, mà dạy cho Ngài một câu kệ, Ngài sẵn sàng phục vụ suốt đời. Cái người mà cầu học không chán không mệt như vậy đó, thì mới thành Phật, cuối cùng được cái trí tướng, tức là bạch hào tướng. Cho nên Đức Phật là con người đức hạnh bậc nhất và trí tuệ bậc nhất. Cái này chúng ta bây giờ muốn điều người là sử dụng hai cái đó. Cho nên muốn điều người là sử dụng đức hạnh và sử dụng trí tuệ. Cho nên đầu tiên Ngài phóng một luồng hào quang từ ở bạch hào tướng đi về phương đông. Cái này là tiêu biểu cho trí tuệ. Cho nên ta muốn điều ai, ta muốn kêu ai hợp tác với chúng ta, thì trước nhất bản thân chúng ta là một con người hiểu biết rất là đẹp. Cho nên không hiểu biết thì không điều được người đâu. Không ai mà muốn cộng tác với những người mà không hiểu biết. Cho nên mọi người nghe tới ta nghĩ rằng ta là cái người mà hiểu biết nhiều, người học rộng nghe nhiều, thì chắc chắn người ta dễ thân cận. Cho nên tới với người tới bằng cái trí tuệ. Nhưng mà những cái người hiểu biết nhiều đó, thì những người đó cũng dễ kiêu ngạo và dễ xem thường người khác. Cho nên khi mà người ta tới với mình, ta còn coi thử coi, ta còn coi thử coi mình có phải là người tốt thực không. Cho nên điều thứ hai, Đức Phật phải phóng thêm một luồng hào quang trên vô kiến định tướng này, nói rằng Bồ Tát Diệu Âm tới cõi chỗ nào có tranh chấp đó, thì chỗ đó tôi không tới. Dù là Đức Phật đó, là bậc trí tôn như vậy, rồi bây giờ nhìn ở khía cạnh khác nữa, ta thấy Đức Phật đi rửa ghẻ cho một thầy tỳ kheo thì sao? Cái tình người, cái này quan trọng. Đức hạnh là thôi. Thành ra cao thì thật là cao, nhưng mà gần gũi với chúng ta cũng thật là gần gũi. Đó là Bồ Tát hạnh. Ai muốn làm Phật, muốn tu Bồ Tát thì phải tu cái này. Phải nên gần gũi quần chúng, gần gũi với tất cả mọi người chúng ta, cùng lao cộng khổ và sống chết với họ đó, thì chắc chắn họ bao giờ bỏ ta. Cái điều quan trọng là nó khác với những người làm chính trị. Thế nên những người làm chính trị thì họ sử dụng ta như một cái công cụ để cho họ bước lên đài vinh quang. Thế nên ai thành công cũng ở trên trên những cái đất thang sát người hết. Thế này Đức Phật. Còn làm Phật đó, thì có cái đó. Làm Phật đó thì chấp bước cho người đi lên. Hai cái này. Ta sẵn sàng nằm xuống để cho người khác bước lên thì cái này thành Phật. Lòng kính trọng. Đó là cái điều mà chúng ta nên học ở trong Bồ Tát hạnh. Cái thứ hai nữa là gì? Thì chắc chắn là rắc rối lắm, phiền hạnh. Cho nên ở ta bà, nhưng mà hành đạo Bồ Tát là phải điều những người thế giới kia về. Mang cái xác là ta bà, nhưng mà thiệt ra cái hồn nữa là không phải ta bà chính hạnh. Đây là một cái nhìn thứ hai để ta. Cho nên Đức Phật Thích Ca sanh ở trên cuộc đời này, thánh chúng sanh ở trên cuộc đời này, nhưng mà là Phật, là thánh chúng chứ không phải con người. Thì cái này là gì? Tất cả những người này là từ thế giới an lành họ sanh lại đây. Họ sanh lại đây để trợ hóa cho Đức Phật Thích Ca mới có chuyện đó, chứ không phải người ta bà thiệt. Thật ra người ta bà thiệt thì tính từ đồng từ cắt, chứ không bao giờ mà dám bố thí dùng cấp cô độc. Chuyện này chúng ta thấy rõ. Mà cái người mà ta bà này đó, là cứ bò lên cái nấc thang danh vọng của mình, đạp những người khác xuống chết bỏ, thì chưa không bao giờ mà có một cái chuyện nâng đỡ. Mà cái này nữa, chúng ta thấy từ vua chúa cho đến vương tôn công tử cho đến hầu tộc, tất cả đều đi theo Đức Phật tu hành hết. Cái này nếu không có căn lành, không có một tâm hồn trong sáng ở bên trong đó, thì chắc chắn không làm được chuyện đó. Cho nên trên đời này chúng ta thấy rồi. Cho nên nhìn kỹ đó, chúng ta thấy thế nên người nghèo, người đói, người bệnh, người dốt, người ngu, người tật nguyền, người gì đó thì thường thường hay tu hơn. Còn người giàu có, người quyền quý, người cao sang thì những người ít có đi tu. Cùng lắm là đem tới chùa cúng cho mấy nén hương hoặc là mấy bao gạo đó, vậy thôi, chứ còn đi tu. Thì chỉ có những người ở thế giới mà Tịnh Quang Trang Nghiêm sanh lại đó, tại vì họ là người thế giới kia, cho nên sanh lại trong thế giới này đó, cái mà chúng ta ưa quý nhất đây là cái này đồ bỏ của họ. Người dở mà muốn lãnh đạo người giỏi là cái này ngược đời, không thể chấp. Chúng ta nghe đó, nó thâm trầm và nó sâu xa, nghe tận ở trong đáy lòng chúng ta đó, đó là cái điều quan trọng. Cho nên cái tiếng nói, cái ngôn ngữ mà không phải nghe bằng lỗ tai mà nghe bằng lòng, cho nên chỗ này chúng ta gọi là di diệu, tức là di diệu thầm thâm. Đó là một cách tu hành. Cho nên tất cả những người này là gì? Những người này đó, họ khỏi cần nói chuyện với nhau bằng ngôn ngữ, mà họ tự hiểu lòng nhau. Thế nên trong tu viện thôi. Thế nên trong cái thế giới Tịnh Quang Trang Nghiêm là như vậy. Tại vì sử dụng âm thanh di diệu, Phật là Tịnh Hoa Tú Vương Trí, và Thượng Thủ Bồ Tát là diệu âm, và thế giới là Tịnh Quang. Cái này chúng ta biết cách giáo hóa. Thế nên trong một cái tu viện mà từ thiền chủ ở trên cho đến thiền sư và thiền sinh, những cái này nó tự hiểu lòng nhau. Thế nên ta ở trong một tu viện như vậy nữa, ta thấy thích thú, khỏi cần ai nói hết, khỏi cần ai nói, khỏi cần ai biểu. Nhưng mà tất cả các thiền sinh đó, sáng nay đó, tự nhiên đó, họ ngồi thiền rồi họ hiểu rằng thiền chủ muốn cái gì, muốn dạy chúng ta cái gì. Thiền sư đó, thì truyền đạt cái ý của thiền chủ trở lại cũng qua lòng người thôi. Cho nên cái này nữa, nếu quý vị sống ở trong cái thiền đường thì nhận ra cái ý này. Thì bây giờ nó tất cả mọi người ở trong thiền đường không ai nói ai, không ai bảo ai đó, nhưng mà sáng ra đó thì tự nhiên mọi người đi tìm một việc làm, mà tất cả việc làm này không bao giờ chống trái với nhau hết. Cái này mới là điều kỳ diệu. Đó là một cái thế giới, thế giới của phương đông. Thế nên Đức Phật giới thiệu chúng ta cái mẫu đó, chứ không phải là sáng rồi đó chúng ta tập hợp chúng lại rồi phân công cô này làm cái này, cô kia làm cái kia, cô nọ làm biết nọ, mà nếu ai làm không xong thì tôi phạt, tôi bắt quỳ hương, tôi không cho ăn cơm. Không có chuyện này. Thế giới của Đức Phật là thế, tất cả giáo hóa qua lòng người, qua ánh quang, cái đó chỉ không sử dụng ngôn ngữ. Thì như vậy đó, ngày nay Đức Phật đã vào Niết Bàn rồi, cách chúng ta xa rồi. Thì bây giờ chúng ta muốn tu, muốn học thì chúng ta phải thâm nhập thế giới. Đối với Đức Phật, đối với Thánh chúng đó, chúng ta có cái cảm giác này thì lúc bây giờ để chúng ta mới có thể hành đạo được. Cho nên phải thâm nhập vào thế giới đó chứ. Cho nên Đức Phật không nói với ta bằng ngôn ngữ, Thánh chúng không nói với ta bằng ngôn ngữ, nhưng mà chúng ta nghe ngữ ngôn của Đức Phật qua cái lòng thanh tịnh của mình đó, cái này mà trên bước đường tu. Cho nên nghe được pháp âm của Đức Phật qua cái lòng thanh tịnh của ta, qua cái truyền đạt của các vị tổ sư, thì chính cái này đó là cái cách tu của chúng ta. Rồi bây giờ đó, Đức Phật điều ngài diệu âm. Cho nên ngài diệu âm chỉ có cái khởi niệm qua thế giới ta bà thôi, thân chưa qua thế giới ta bà mà 84.000 hoa sen đều nổi lên ở kỳ xà quật rồi. Đây là những điểm quan trọng. Cho nên ta có đi tới đó hay là không đi tới đó, cái điểm này không quan trọng, nhưng mà ở đó phải nổi hoa sen. Ở cái chỗ chúng ta tới đó là chỗ đó phải nổi hoa sen trước rồi đó. Cái điểm này là điểm quan trọng nhất. Cho nên diệu âm Bồ Tát muốn tới chỗ đó, hứa khả tới chỗ đó, thì chỗ đó liền nổi lên hoa sen. Thì cái điểm này là gì? Hoa sen nổi lên ở kỳ xà quật. Cái chỗ này đó, nếu mà chúng ta nghiên cứu kỹ, chúng ta thấy này rất là rõ. Tại vì đó, cái người mà thủ lãnh ở chỗ này, tức là Đức Phật Thích Ca, mà muốn điều ngài diệu âm từ bên thế giới bên kia qua. Thế nên tôi nói một cách thực tế hơn để quý vị dễ hiểu đó, là một thầy trụ trì hay là một thầy trưởng ban trị sự của một cái tỉnh nào đó, mà bây giờ nó muốn thỉnh một cái vị pháp sư hay là thỉnh một vị nào đó ở trong hội đồng trị sự để đi tới thăm viếng cái tỉnh đó. Mà hãy khi mà thỉnh như vậy đó, cho nên Đức Phật ta ngày xưa đó thì thỉnh bằng hào quang, tức là muốn thỉnh thì phóng hào quang đi thỉnh. Còn ngày nay đó, thì chúng ta muốn thỉnh không có hào quang để phóng đi, thì chúng ta phải mượn cái gì? Mượn điện thoại, phải không? Cho nên mượn điện thoại để phóng đi, hoặc là mượn sách để phóng đi. Nên dứt khoát như vậy. Cho nên mượn hai cách này phóng đi. Còn cái thứ ba nữa đó là gì? Gửi văn thơ thỉnh. Thế nên ở tỉnh đó gửi văn thơ, hoặc là gọi điện thoại, hoặc là đánh phát lên đây thỉnh. Mà bây giờ đó, nếu mà thỉnh được một cái vị danh tiếng mà bằng lòng đi đó thì sao? Tức là ở cái tỉnh đó ta vui hết, ai cũng đều vui mừng hết đó. Cho nên đây ta nói là nổi hoa sen. Diệu âm Bồ Tát chưa tới cõi ta bà mà kỳ xà quật đã nổi lên 84.000 hoa sen rồi. Cho nên tự nhiên chỉ nghe nói tới thôi, nghe là ngài bằng lòng tới thôi, thì tự nhiên ở đó lòng người nữa tất cả đều phấn khởi. Cho nên 84.000 hoa sen này là tiêu biểu cho 84.000 pháp môn tu ứng vào 84.000 trần lao nghiệp chú của chúng sanh là chính này. Cho nên ngài diệu âm Bồ Tát mà tới cõi ta bà này thì tất cả các chúng sanh đều vui thích, đều bằng lòng hết. Cái đó là chính ý chỗ đó. Cho nên chỗ này gợi chúng ta xin ý. Cho nên diệu âm Bồ Tát, hành Bồ Tát đạo đó là phải như vậy. Cho nên tới chỗ nào thì chỗ đó phải nở hoa, tới chỗ nào thì chỗ đó phải được an lành. Cái này chính. Người ta mong muốn tới, mà tới người ta mừng, người ta vui như vậy đó thì nên tới. Chứ còn tới mà người ta buồn, người ta khổ, người ta sợ đó thì cái này thôi đừng tới. Đây chứ Pháp. Cho nên Diệu Âm Bồ Tát chỉ nhận tới đó thôi thì mọi người đều được an vui hết. Cho nên nói ở đây là nở hoa. Tự nhiên người ta lắng lòng thanh tịnh xuống để người ta mong chờ nghe được cái pháp âm vi diệu của Ngài. Đó là chính. Thì bây giờ nó mới bảo là cái khi mà đại chúng thấy hoa nở lên đây, không biết cái điềm này gì lạ như vậy. Bây giờ nữa, Ngài Văn Thù mới quán cái tâm của đại chúng và mới thưa với Đức Phật tại sao vậy. Thì Đức Phật mới nói là Diệu Âm Bồ Tát sắp tới. Cho nên Diệu Âm Bồ Tát sắp tới đây, cho nên ở đây nở hoa. Cho nên nếu mà sáng hôm nay mà cái trường hợp đó, mấy ni sư cũng như là toàn thể Phật tử cảm thấy ở trong lòng mình vui lên thì chắc chắn là Diệu Âm Bồ Tát tới. Cho nên Diệu Âm Bồ Tát tới thăm ta đó, cho nên lòng của chúng ta đều nở hoa. Thành ra lòng tôi thì sẵn luôn luôn, lúc nào cũng nở hoa. Đó là một điểm chính mà chúng ta thấy. Đó là một cách hành đạo. Cho nên tới làm cho lòng người nở hoa thì nên tới. Đây là Bồ Tát đạo của Ngài Diệu Âm. Thì bây giờ qua Đức Bồ Tát mới hỏi tại sao Diệu Âm Bồ Tát lại có những cái hành động được như vậy, tốt như vậy. Thì Đức Phật Thích Ca mới nói là Diệu Âm Bồ Tát từ vô lượng kiếp về trước đó có làm hai cái việc mà người thường không làm. Cái việc thứ nhất á, là cúng dường âm nhạc. Ta nói cúng dường âm nhạc có nghĩa là tất cả những cái bài thuyết pháp của Đức Phật đó là Diệu Âm Bồ Tát phổ nhạc hết. Tức là biến pháp thành nhạc. Ta nói biến pháp thành nhạc để đưa vào lòng người cho mọi người mà cảm được. Cho nên từ cái chỗ đó đó mà pháp biến thành nhạc rồi. Bây giờ đến ngày truyền bá là truyền bá cái pháp không lời này. Ta nên nghe một bản nhạc nhưng mà chúng ta hiểu ra được lời của Đức Phật. Cái điểm này là quan trọng. Ta nên nghe bản nhạc nhưng mà ta hiểu lời ở trong đó. Ta hiểu cái lời của Đức Phật trong đó làm cho người ta dễ nghe và dễ chấp nhận hơn. Thì chính cái đó là cái việc làm của Ngài Diệu Âm. Cái việc làm thứ nhất. Thì hành Bồ Tát đạo của ta là nên làm như vậy, học. Thành cái pháp của Đức Phật á, nó cổ, nó chưa, nó khó nghe. Nhưng mà ta phải hiện đại hóa cái pháp này. Hiện đại hóa cái pháp này trở thành cái ngôn ngữ của chúng ta ngày nay. Biến nó trở thành nhạc để đưa vào lòng người. Cho nên khi chúng ta muốn thuyết pháp, chúng ta muốn truyền bá chánh pháp của Đức Phật đó, mà truyền vào lòng người đó, thì không cái gì hơn bằng cách mà biến nó thành nhạc. Cho nên biến nó thành nhạc có nghĩa là ta thuyết pháp như thế nào mà mọi người nghe thấy im tai mát lòng cũng giống như chúng ta nghe bản nhạc, thì cái này là pháp. Chứ còn thuyết pháp mà người ta nghe người ta chán, người ta mệt, người ta buồn ngủ, người ta muốn bỏ đi đó thì cái này không phải. Cái này là pháp pháp. Cho nên ta thuyết như vậy rồi đó, về sau này không ai muốn nghe pháp nữa. Hãy nghe nói tới thuyết pháp đó thì chán. Đó là một cái điều quan trọng. Cho nên á, tôi nhớ có những lần mà đi họp. Có những lần đi họp đó, thì bây giờ đó, thấy một cái thầy đó, mà lên phát biểu dài dòng mà không ra chi hết đó. Anh Cường anh nói tôi, ông thuyết pháp. Thế nên phát biểu khác và thuyết pháp khác. Thì bây giờ họ có quan niệm là gì? Thuyết pháp là nói những cái gì mà chán nhất và mệt nhất và dài dòng nhất. Cái ý niệm chưa phát biểu. Thành ra tôi nghe anh Cường nói cái tôi giật mình. Cái bài mà phát biểu dài dòng mà chán mà mệt không muốn nghe đó thì nói đó là pháp thuyết pháp. Thì người ta có cái quan niệm thuyết pháp là nói tràn gian đại hải, nó không có một cái đầu đề, nó không ra cái gì hết đó. Thì cái này rất nguy hiểm. Diệu Âm Bồ Tát đó, là thuyết pháp, biến pháp thành nhạc để đưa vào lòng người. Nói nhiều, nói ít, nói nghe không biết mệt, nói không chán á, thì cái trường hợp này là pháp của Đức Phật. Diệu Âm Bồ Tát rất là chuyện. Cái việc thứ hai đó là cúng dường 84.000 bát bằng đại báo. cho chư Phật trong quá khứ mà thành tựu được cái này. Thành tựu được một cái như vậy đó là một cách tu. Thì chỗ này nó là nhắc chúng ta trên bước đường tu hành Bồ Tát Đạo, cái phẩm này nó là gợi chúng ta. Cho nên cái thứ nhất á, là thuyết pháp phải thậm thâm vi diệu, cho nên á, làm cho người nghe im tai mắt lòng không chán không mệt và luôn luôn cứ muốn nghe, thì cái này là pháp. Thứ hai đó, Bồ Tát Đạo là phải cúng dường cho các đức Phật. Cho nên cúng dường cho các đức Phật tứ sự, bây giờ nếu các đức Phật đó thành Phật rồi thì bây giờ cái lực của chư Phật đó tới với chúng ta, cho nên chúng ta hành Bồ Tát Đạo được. Còn nếu mà chúng ta không thân cận, không cúng dường cho các đức Phật, hay nói một cách khác là những người thân chúng ta không ai làm Phật hết đó, thì ở đây chúng ta hành Bồ Tát Đạo không được. Cho nên cái điều quan trọng ở đây là cúng dường cho chư Phật. Tất cả những người thân chúng ta mà thành Phật hết rồi đó, thì bây giờ cái việc làm, việc tu chúng ta nó trở thành dễ. Nếu mà một người nào ở đây mà có những người thân của mình làm Phật, làm Bồ Tát đó, thì ở đây chúng ta tu hành ngay thế giới này đó, tôi nghĩ rất dễ. Còn nếu mà những người thân của chúng ta đó toàn ở trong ba đường ác không đó, thì bây giờ chúng ta ở đây có muốn làm Bồ Tát Đạo đi nữa đó, cái này cũng không làm được. Đó là cái điều quan trọng đó, mà chúng ta học được ở trong cái phẩm dự âm, tức là dự âm Bồ Tát. Rồi đó gì? Cái cuối cùng ở đây đó, ngài Văn Thù Bồ Tát mới thưa với Đức Phật là đại chúng đó, ai cũng muốn thấy ngài dự âm Bồ Tát, muốn nhìn ngài dự âm Bồ Tát, coi thử coi ngài đẹp, ngài xấu, ngài lùn, ngài cao, ngài mập, ngài ốm như thế nào, muốn thấy cái người mà kỳ diệu như vậy đó, muốn thấy họ, muốn thấy thử. Đức Phật nó khó lắm, cho nên dự âm Bồ Tát thì khó thấy lắm, tại vì người vô hình làm sao thấy được, cho nên khó thấy. Dự âm Bồ Tát không thấy được ổng đâu, mà muốn thấy dự âm Bồ Tát đó là phải nhờ Phật đảm bảo. Đây một cái ý nữa gợi chúng ta, cho nên muốn thấy dự âm Bồ Tát là phải nhờ Phật đảm bảo thì mới thấy được. Cho nên ngài Văn Thù mới xây qua hỏi ngài Đa Bảo, nói giờ bạch Đức Đa Bảo, con muốn thấy ngài dự âm Bồ Tát. Thì ngài Đa Bảo chỉ nói một câu đơn giản, dự âm Bồ Tát, ông Văn Thù muốn thấy ông đó. Thì như vậy thì liền cả đại chúng thấy được dự âm Bồ Tát. Cho nên thấy dự âm Bồ Tát xong đó, thì tất cả mọi người được chứng vô sanh nhẫn. Chỉ có một cái việc duy nhất là thấy Bồ Tát thôi đắc đạo rồi. Chỗ này gợi chúng ta sẽ ý xin. Cho nên trên bước đường tu hành cái điểm này rất là quan trọng. Cho nên hành Bồ Tát Đạo là gì? Là người khác thấy mình là phải chứng vô sanh nhẫn, mọi người thấy mình là phải an lành. Đây là chính. Cho nên trong cái sám quy mạng mới có kỳ hữu kiến ngã tướng nải chi văn ngã danh giai pháp bồ đề tâm vĩnh xuất luân hồi khổ. Bồ Tát là như vậy. Cho nên xuất hiện ở chỗ nào thiên hạ thấy ta thì thiên hạ vui, nghe nói ta tới thì thiên hạ vui, mà thấy ta đó thì liền được giải thoát và phát tâm bồ đề. Đó là chính. Cho nên diệu âm Bồ Tát tới thế giới ta bà là làm cho mọi người thế giới ta bà phát tâm. Thì ngày nay nếu mà chúng ta muốn hành Bồ Tát Đạo đó, là ta tới chỗ nào ta phải làm cho người chỗ đó phát tâm, chứ đừng tới đó mà làm phiền cho họ và gây khó khăn cho họ. Cái điều này chúng ta thấy không nên. Còn Đức Phật Thích Ca dạy chúng ta muốn thấy dự âm Bồ Tát là phải nhờ Phật Đa Bảo. Cái này là cái gì? Chúng ta suy nghĩ thêm một chút nữa chúng ta thấy có một cái gì. Tại vì dự âm Bồ Tát là vô hình, ta nói vô hình, ta nói vô hình mà muốn thấy được dự âm Bồ Tát làm con người mà phước đức trí tuệ trang nghiêm, thì chúng ta cũng phải sử dụng cái báo thân chúng ta mà thấy. Cho nên phải nhờ tới Phật Đa Bảo, mà Phật Đa Bảo là tiêu biểu cho phước đức trí tuệ thân, tức là báo thân. Cho nên trên cái bước đường tu hành này của chúng ta đó, tích lũy được bao nhiêu công đức hồi hướng vô thượng Bồ Đề để nguyện thấy Phật, thì bây giờ ta mới thấy được chứ. Đó là một cách thôi. Tôi xin kết thúc cái phẩm này ở đây, và kỳ tới chúng ta học qua cái phẩm qua. Thank you.